4. Đạo đế, diệt đế. Tiếp theo, ngay đó mà thấy. Chúng ta đã biết pháp vốn tự nhiên có sẵn và luôn vận hành đúng nguyên lý của nó. Pháp thiết thực hiện tiền không qua thời gian, trở về là thấy, ngay trên thực tại đang là, nên người trí tự chứng trực tiếp, không qua tư tưởng hay tưởng tượng về nó. Pháp là sự thật mà mỗi người có thể tự mình chứng ngộ, không mô phỏng người khác. Một người nọ đang sân đến hỏi Đức Phật: pháp gì là thực tại hiện tiền, không qua thời gian, người trí tự chứng? Đức Phật liền chỉ ngay tâm sân nơi ông ta, chính là pháp thực tại hiện tiền, ngay đó mà thấy, không cần phải tìm pháp nào khác. Huệ Minh đuổi theo Lục Tổ Huệ Năng để đoạt y bát, nhưng không thể lấy được. Tổ hỏi: ngươi đến đây để cầu pháp hay cầu y bát? Huệ Minh ngượng, nói đến để cầu pháp, mong tổ chỉ cho đâu là bản lai diện mục. Tổ hỏi: không nghĩ thiện, không nghĩ ác, ngay đó là gì? Câu hỏi buộc Huệ Minh phải ngay nơi thực tại đang là, thấy ra thực tánh bản lai, không cần qua khái niệm thiện ác. Câu nói này đã sinh ra rất nhiều hiểu lầm. Nhiều người cho rằng cứ ngồi yên, không nghĩ thiện ác gì cả, tức là bản lai diện mục, là pháp. Thực ra không phải không suy nghĩ, mà là Huệ Minh đang như thế nào, chỉ thấy như vậy, đừng đánh giá là thiện hay ác gì cả, thì ngay đó liền thấy tánh, thấy pháp, thấy bản lai diện mục. Bởi vì tánh vốn bổn lai vô nhất vật. Nếu khởi tâm phê phán thiện ác, thì đã bị khái niệm tư tưởng chủ quan của bản ngã xen vào rồi, nên chỉ thấy giả tướng, làm sao thấy thực tánh chân đế ngay nơi thực tại đang là được. Pháp luôn vận hành đúng nguyên lý. Do đó, qua mỗi người, pháp đang như thế nào thì tự thấy như vậy mới thực chứng được nguyên lý vận hành của pháp. Vấn đề không phải là tìm cách thay đổi pháp này qua pháp khác, trạng thái này thành trạng thái kia theo ý mình, mà là có nhận thức đúng bản chất thực tại như nó đang là hay không. Nếu nhận thức đúng với bản chất sự thật thì sẽ có ứng xử tốt, nếu không thì sẽ bị bản ngã tham sân si tác động theo hướng sai xấu. Vậy, chủ yếu là có thấy ra hoặc học được điều gì từ sự vận hành của pháp hay không mà thôi. Chúng ta đã nói về sự vận hành của pháp trong vũ trụ, trời đất. Thực ra, đó cũng chính là sự vận hành của pháp nơi mỗi người. Thấy ra chính mình thì cũng thấy được nguyên lý của vạn pháp. Nhưng chúng ta không chịu thấy ra sự thật, mà chỉ muốn pháp phải theo ý mình, đòi thay đổi, đòi cải tiến, đòi tu luyện để đạt thành, để cầu toàn, bỏ cái này lấy cái kia, và tự rơi vào quỹ đạo tham vọng trở thành của bạn ngã. Muôn đời sống trong ảo tưởng nhị nguyên, khó thấy ra được pháp thật sự như thế nào. Vì vậy, cách tư duy nhất để thấy pháp chính là trả pháp về với trật tự vận hành của pháp. Chỉ thấy pháp như nó đang là, đừng tu học theo kiểu thọc gậy bánh xe pháp để bóp méo pháp theo ý mình. Ăn trộm pháp. Thực ra, người tu không khéo lại giống như người ăn trộm. Người ăn trộm từ chối tình trạng hiện hữu của mình để tìm kiếm sở hữu cái gì khác không phải của mình. Do không chấp nhận hiện tại đang túng tiền nên mới đi ăn trộm. Người tu cũng vậy, vì không chấp nhận thực tại như nó đang là để thấy ra sự thật, nên từ chối hiện tại để cố gắng tu luyện sao cho đạt được một pháp lý tưởng ở tương lai mà mình chưa có. Đó không phải là ăn trộm pháp sao? Mọi sự vật trên đời đều là pháp vô ngã. muốn chiếm hữu thì đó là ý đồ của bản ngã. Như vậy, do bản ngã cứ nỗ lực ăn trộm pháp rồi chấp đó là của mình, nên gọi là chấp ngã, chấp pháp, hay nói thẳng ra là ăn trộm pháp. Dù hành giả có hãnh diện rằng tôi hạnh phúc, tôi an lạc, tôi đắc được thiền, tôi đắc được định, tôi có thần thông, vân vân, thì cũng chỉ là ăn trộm pháp mà thôi. Bản ngã đích thực là tên ăn trộm pháp, vì những gì nó chiếm hữu được đều thuộc về pháp, không phải là của nó. Vậy cần phải xét lại toàn bộ công phu tu tập của mình, xem mình bố thí để cầu phước hay để xả ly, hành thiền để cầu sở đắc hay để thấy sự thật, nhẫn nại để tâm không sân hay để chờ cơ hội phục thù, vân vân. Nếu bố thí để cầu phước, hành thiền để cầu sở đắc thì đúng là ăn trộm pháp, không phải là giác ngộ sự thật. Trả pháp lại cho pháp. Khi thấy ra pháp không phải là ta hay của ta, cần trả lại pháp cho pháp. 13 la mật đều có mục đích trả pháp lại cho pháp, tức là không chiếm hữu gì cho bản ngã, buông bản ngã ra, trả mọi sở hữu lại cho pháp. Khi chánh niệm tỉnh giác thì thấy đi đứng ngồi nằm đều là pháp, ăn nói ngủ nghỉ cũng là pháp, nóng lạnh động tĩnh cũng là pháp, không có ai trong đó cả. Vậy những rắc rối cuộc đời, luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau không phải do pháp, mà đều do cái ta ảo tưởng tạo ra cho chính nó mà thôi. Tất cả pháp tướng là vô thường, ai không chấp nhận vô thường theo nguyên lý vận hành của pháp, mà cái gì thích thì muốn chiếm giữ lâu dài, cái gì không thích thì muốn loại bỏ thật mau, tức là muốn thường, muốn đoạn theo ý mình. Như vậy làm sao không khổ được? Tất cả tánh tướng của pháp đều vô ngã, nhưng cái ta ảo tưởng không chấp nhận sự thật đó, nên muốn đạt được sở đắc pháp này pháp kia, tức muốn biến pháp thành ta, của ta, tự ngã của ta. Như vậy làm sao không khổ được? Chính cái tham vọng muốn biến pháp vô thường thành thường hoặc đoạn, muốn biến pháp vô ngã thành ngã sở, mới tạo ra đau khổ. Bậc giác ngộ sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha, thì dù có đau cũng không bao giờ khổ. Nếu tu tập mà không nhận ra điều này, thì chỉ tu theo kiểu cầu toàn, tiểu ngã thành đại ngã của Bà La Môn. Còn khi đã buông cái ngã ra, tức vô vi vô ngã, thì không còn cái ta ảo tưởng lăng xăng tạo tác nữa. Không phải vô vi là không làm gì, mà vì đã thấy ra tất cả việc làm đều duy tác, đều là sự vận hành tự nhiên của pháp, không phải ta làm. Nếu không vô vi vô ngã, thì tu vẫn mãi là người thợ làm nhà, mãi xây dựng củng cố ngôi nhà bản ngã cho đẹp hơn, không chịu trả pháp lại cho trật tự vận hành tự nhiên của pháp. Vô minh và hữu vi hữu ngã. Xin nhắc lại, khi khởi ý muốn loại bỏ pháp không thích, tức là sân, muốn tìm kiếm pháp ưa thích, tức là tham, thì đã thất niệm, bỏ quên thực tại đang là, làm sao thấy pháp được? Vì muốn loại bỏ pháp không thích trong hiện tại, nên không thấy sự thật. Và muốn với bắt pháp ưa thích ở tương lai, nên cũng không thấy sự thật. Vậy cả hai đều không thấy được sự thật, nên gọi là vô minh. Và từ đó có tham sân, nên gọi là ái dục. Như vậy, dù loay hoay tu tập kiểu gì, cũng vẫn không thoát được vô minh, hữu vi hữu ngã. đừng tưởng đắc định là hết tham sân si. Vì Đức Phật dạy, cõi thiền sắc giới, vô sắc giới, vẫn còn vô minh ái dục, vẫn còn hữu vi hữu ngã. Định sắc giới, vô sắc giới đều do tưởng sinh, nên nhiều người cho rằng, trong khi định, họ thấy vô thường diễn ra rất nhanh, cũng chỉ do ảo giác mà thấy thôi. Minh và vô vi vô ngã. Tại sao Đức Phật nói, dù Như Lai ra đời hay không ra đời, thì Pháp vẫn vậy? Vì nguyên lý vận hành của Pháp là sự thật, vượt khỏi giới hạn của thời gian, không gian và nhận thức. Không cần khởi ý tìm cầu đâu trong quá khứ, vị lai hoặc bên ngoài, chỉ ngay nơi thực tại đang là mà thấy. Khởi ý tìm cầu sở tri sở đắc như đạo sĩ Sariputta thì chỉ thấy pháp điên đảo. Đến khi được ngài Asachi chỉ cho nhân diệt các pháp diệt, tâm không sinh lấy gì điên đảo, thì liền thấy ra sự thật. Không sinh tức vô vi vô ngã, và minh tức không còn ảo tưởng lăng xăng chọn lựa tìm kiếm để thỏa mãn tham vọng sở tri sở đắc. Vì biết rằng muốn yên tĩnh thì sợ ồn ào, mong thành công thì sợ thất bại, thích cái đẹp thì ghét cái xấu. Như vậy, chọn bất cứ pháp nào cũng đều phải chịu lực đối kháng của những pháp khác. Và tệ hơn nữa là chọn đối tượng ảo mà mình chưa thực sự biết đến, vẫn chỉ là mộng tưởng, rồi nỗ lực tìm cầu, cố gắng rèn luyện để đạt thành, thì chỉ tốn công vô ích. Cho dù đối tượng theo đuổi có thật, nhưng mình chưa thực sự thấy biết, thì cũng vẫn còn trong tưởng tượng. Ví dụ nước Mỹ là có thật, nhưng chỉ trong mơ ước của người muốn đến được đó. Còn những người đang sống ở đó, có thể lại mơ ước được đến Bhutan, nơi mà họ cho là lý tưởng hơn. Có lẽ không ít người thích bám víu vào ảo ảnh mộng mơ hơn là sống trong sự kiện thực tế. Đó chính là nguyên nhân sinh ra 12 duyên khởi. Có vô minh thì có ái dục, có ái dục thì có tạo tác để trở thành, có tạo tác trở thành thì có sinh tử luân hồi, có phiền não khổ đau. Vậy chỉ cần có minh thì không vô tướng, vô tác, vô cầu, tức toàn bộ hành, ái, thụ, hữu, chấm dứt, và luân hồi sinh tử cũng không còn. Hữu, tạo tác để trở thành. Vì vậy, khởi đầu và cuối cùng của sự tu tập đều phải là không, vô tướng, vô tác, vô cầu, tức hoàn toàn vô vi vô ngã. Nếu không, chỉ khởi ý muốn tu là đã sai rồi. Khởi ý muốn tu, tức là rơi vào hữu, hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã. Như có ý muốn giải thoát chẳng hạn, tức hữu ý, thì liền muốn phải rèn luyện thế này thế kia, tức hữu tất. Nên cần cố nỗ lực bám víu vào một phương pháp, một mục đích sở đắc, tức hữu cố. Và đó chính là biểu hiện ý chí của cái ta ảo tưởng, tức hữu ngã. Như vậy, hành theo hữu, trong hữu ý, hữu tất, hữu cố, hữu ngã. Và hữu, trong hữu, tướng, tác, cầu, là hành theo tà đạo, vì điều đồng nghĩa với ái dục mà cụ thể là tham sân si. Thí dụ khởi ý muốn đắc định, muốn an lạc là tham. Vì vậy, phải cố loại trừ phiền não khổ đau, đó lại là sân. Tham sân sinh băn khoăn hối tiếc, đó là trào hối. Trào hối sinh chán nản hôn trầm, và cuối cùng là tâm phân vân nghi hoặc, đó chính là si. Nếu đạt được định, được an lạc, thì sinh dính mắc vào tướng định, tướng lạc, mà trì trệ trong đó, rồi chấp pháp làm ngã, trụ trong khái niệm thường lạc ngã tịnh, làm sao thấy được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, để không tham ưu, không bám víu. Như vậy, nghĩa là chỉ đổi cái khổ của cõi dục sang cái khổ của cõi sắc hoặc vô sắc mà thôi. Ở các cõi này, có thể không có thọ khổ, nhưng vô minh, ái dục và khổ đế vẫn còn nguyên. Cho nên nhiều khi, nhìn những người đang miệt mài hành thiền mà thấy tội nghiệp cho họ. Thực ra, không phải họ đang hành thiền, mà đang bị thiền hành thì đúng hơn. Hay nói cách khác, chính bản ngã hành bản thân, chứ không ai khác. Giới định tuệ tự tánh. Chúng ta đã nói đến thận trọng chính là giới tự nhiên vốn có ở mỗi người. Một người thường thận trọng trong nói năng hành động, thì dù không biết giới chế định nào, vẫn sống đúng tốt hơn những người cố giữ giới tướng cho thật nghiêm ngặt. Nếu quan sát một người cố giữ giới tướng chế định rất nghiêm ngặt, cố gắng không phạm một giới nào, lỡ phạm thì sám hối ngay cho sạch, sợ khi chết sẽ đọa địa ngục. Nhưng ngoài những giới đó ra, họ sống rất thiếu thận trọng, thiếu tinh tế. Đây là một sai lầm lớn. Khi chỉ biết chấp giữ ngọn giới tướng mà bỏ quên gốc giới tánh. Đó là lý do vì sao trong thời Đức Phật, một vị sư nọ đi đến một tịnh xá. Ở đó có một vị thí chủ đã chứng thánh quả, luôn biết các vị tỳ kheo cần gì về tứ vật dụng để cúng dường, đúng theo nhu cầu của từng vị rất chu đáo. Vị tỳ kheo này sợ quá, liền rời trú xứ về bạch với Đức Thế Tôn rằng, có quá nhiều giới luật lớn nhỏ, ông không nhớ nổi. Nếu lỡ phạm mà vị thí chủ kia biết được thì xấu hổ quá, nên không dám ở trú xứ đó. Đức Phật khuyên, nếu ông không nhớ hết các giới, thì chỉ cần giữ một giới, đó là giữ cái tâm thôi. Giữ cái tâm ở đây chính là giữ sự thận trọng chú tâm quan sát trong mọi hành động đời sống tu hành của ông ta. Chẳng bao lâu sau, ông đó cũng chứng ngộ đạo quả. Một câu chuyện khác, có một tử tù bị đưa ra pháp trường xử trảm, được vua ban cho một đặc ân. Nếu anh ta bưng một bát nước đầy mà không làm đổ một giọt cho đến khi ra tới pháp trường thì được miễn tội. Lúc đó anh ta phải làm gì? Chỉ có cách là thận trọng chú tâm quan sát toàn bộ thân tâm cảnh từng khoảnh khắc trong suốt lộ trình. Không thể buông lung phóng dật theo quá khứ, vị lai và để tâm lang thang bên ngoài được. Trong cuộc sống, chúng ta phải luôn tùy duyên mà động dụng. Đói thì phải ăn, có khách thì phải tiếp, có việc thì phải làm. Nhưng không phải vì vậy mà quên mình, quên thực tại thân thọ tâm pháp đang là. Vì vậy, thận trọng, chú tâm, quan sát là cách hữu hiệu nhất trong thể hiện bát chánh đạo cũng như giới định tuệ tự tánh. Thận trọng mới thể hiện được chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chú tâm mới có chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Quan sát mới đưa đến chánh kiến, chánh tư duy. Vì vậy, có thể nói đó là ba đức tính tự nhiên của tâm, biết tự ứng khi không bị tư tưởng, quan niệm của bản ngã ngăn che. Có phải giới sinh định, định sinh tuệ không? Bây giờ chúng ta thử đặt câu hỏi, có phải giới sinh định, định sinh tuệ không? Nhóm năm vị Kondana tu khổ hạnh, khi chứng ngộ đạo quả thì đã có giới chế định đâu? Các vị cũng chỉ tu khổ hạnh, chứ đâu có thiền định gì. Và quan niệm tu khổ hạnh để giác ngộ là tà kiến, làm sao có trí tuệ? Vậy giới định tuệ gì để giúp các vị ấy chứng ngộ sự thật. Đó chính là giới định tuệ tự tánh mà mỗi người có sẵn. Vì nếu không có thận trọng chú tâm quan sát, thì làm sao thấy ra được điều Đức Phật khai thị? Chữ sinh ở đây không có nghĩa là cái này sinh ra cái kia, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Ngược lại với khắc là đối lập với nhau. Thận trọng hỗ trợ cho chú tâm hỗ trợ cho quan sát và ngược lại. Ba yếu tố đi chung với nhau, không thể tách rời. Không thể nào thận trọng mà không chú tâm quan sát. Không thể nào chú tâm mà không thận trọng quan sát. Không thể nào quan sát mà thiếu thận trọng chú tâm. Ba yếu tố đó là giới định tuệ tự tánh, tùy dụng mà ứng ra từ cốt lõi của đạo. Vấn đề là ai giữ giới, ai hành định, ai tu tuệ. Nếu là bản ngã thì dù có thiện đến đâu cũng vẫn xuất phát từ vô minh ái dục, tham sân si. Tham được phước, tham cõi trời, tham thần thông, tham an lạc vân vân ở tương lai. Càng tham cầu đạt được cõi sinh y ở tương lai thì càng sân với hiện tại, và cũng sẽ sinh ra ngã mạn, giới tôi trong sạch hơn anh, định tôi cao hơn chị, ông hiểu pháp không bằng tôi, vân vân. Rồi thấy ai không tu như mình thì khinh khi hay sân hận. Đó chỉ là giới định tuệ ngoài da, hữu vi hữu ngã, không phải là giới định tuệ Phật dạy trong Bát Chánh Đạo, không phải là giới định tuệ tự tánh vô vi vô ngã. Trở lại câu hỏi, vậy thì ai giữ giới, ai hành định, ai tu tuệ? Không ai cả, mà đó là cái tâm. Cái tâm thường hay biết. Cái biết của sáu thức sinh ra 121 tâm thức, cũng đều từ tánh biết của cái tâm vốn chói sáng mà Đức Phật gọi là Papassaracitta, không phải xuất phát từ ảo tưởng của bản ngã. Nhưng bản ngã lại nhận cái biết là ta, của ta, tự ngã của ta, luôn thu gom sở tri và sở đắc. Thực ra, mớ sở tri sở đắc mà bản ngã tích lũy được chỉ là chướng ngại khiến không nhận ra tánh biết chói sáng mà thôi. Cái biết thực sự là cái biết không bị bất cứ một điều gì ngăn ngại, tức là ngay đây, khi buông hết mọi ý đồ của bản ngã, mọi sở tri sở đắc thì còn lại cái gì? Còn lại, đó là tánh biết chói sáng. Vậy tại sao lại nương tựa vào kiến thức vay mượn? Tại sao lại tin tưởng vào những suy nghĩ, so sánh, tính toán của lý trí vọng thức? Tại sao lại cố chấp vào những quan niệm cũ rích? Mà quan niệm chính là thủ phạm giết chết sự khám phá sáng tạo. Quan niệm đạo đức kiểu này, quan niệm tu hành kiểu kia đã hình thành những phương pháp cứng nhắc đầy lý trí vọng thức. Thực ra, mọi quan niệm phiến diện đều là tà kiến. Cho dù quan niệm đúng mà một chiều vẫn là tà kiến. Khi nào còn quan niệm là còn tà kiến? Vì chân lý không phải là quan niệm. Chỉ khi nào buông hết mọi quan niệm xuống mới không còn tà kiến. Bây giờ, mọi người yên lặng, tâm không lăng xăng, ý không vọng động, thức không quan niệm, kể cả không tu không hành gì hết. Cứ buông ra, không khởi bất kỳ ý đồ tạo tác nào, thì vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết tất cả mọi thứ đến đi sinh diệt, phải không? Như vậy, tánh biết khi không có gì che lấp thì giống nhau và hoàn toàn trong sáng. Vậy mà hầu hết chúng ta đều y cứ vào quan niệm, vào kiến thức vay mượn nhỏ nhoi hạn hẹp của mình, rồi tưởng là thế này, cho là thế kia, quan niệm thế nọ, mà xử sự, mà tu hành, để tự che chắn tầm nhìn của thấy biết, làm cho tri kiến không thể nào thanh tịnh và toàn diện được. Đó là tự ngăn che tánh biết, tự hại chính mình. Tánh biết thì ở nơi Phật hay nơi chúng ta hoàn toàn giống nhau. Có nghĩa là tánh biết vốn hoàn toàn trong sáng, vốn là Papasara như nhau. Nhưng do bạn ngã che lấp mà sinh ra tướng biết mỗi người mỗi khác. Từ đó phát sinh kiến thức, quan niệm, chủ trương sai biệt. Nếu mỗi người không tự buông xuống quan niệm của mình, thì vẫn thấy vạn pháp qua lăng kính, khó mà trực nhận sự thật. Chúng ta thường làm lẫn thế này. Hễ thấy có một vị nào tỏ vẻ tu hành nghiêm ngặt, ngày đêm quên ăn bỏ ngủ, ở tận rừng sâu núi thẳm, là đề cao, là tôn vinh vị đó như bậc thánh. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào động lực và mục đích tu hành của vị ấy như thế nào mới được. Vị ấy đang tu trên thực tại thân thọ tâm pháp để thấy ra sự thật, hay chỉ tu theo ý đồ chủ quan của bản ngã hoặc kiến thức mô phỏng, vay mượn từ kinh luận, từ các vị đạo sư nổi tiếng nào đó mà thôi? Nếu vậy, thì toàn bộ nỗ lực của vị ấy đều không những chỉ luống công vô ích, mà còn hại mình hại người nữa là khác. Như thế, cho dù vị ấy có đắc gì, thì làm sao có thể trả pháp lại cho pháp và thấy mình không là gì cả được? Bởi vì vị ấy đã có quá nhiều sở đắc, làm sao công đức trả về không nổi? Đức Chúa có nói, người giàu vào nước thiên đàng còn khó hơn voi chui qua lỗ kim. Giàu ở đây là gì? Không phải ám chỉ người có nhiều tài sản, mà chính là người tu hành ôm đồm quá nhiều sở tri sở đắc. Chính những người đó khó có thể chứng ngộ niết bàn, vì chỉ khi viễn ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thì chánh trí giác ngộ niết bàn mới xuất hiện. Điều này mới nghe tưởng như nghịch lý, nhưng đó là chân lý muôn đời. Nếu xét trên phương diện ba la mật, thì thấy rất rõ. Toàn bộ pháp tu ba la mật đều là buông, là viễn ly, ly tham, đoạn diệt, chứ không phải để lấy vào, để nắm giữ hay để tích lũy sở tri sở đắc gì cả. Trong ngoài lặng lẽ chẳng vinh đâu, sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu, buông hết một phen đừng luyến tiếc, mới hay ngay đó thấy đạo màu. Mà buông là buông cái gì? Buông là buông mọi ý đồ lăng xăng tạo tác của bản ngã, trả pháp lại cho pháp, mới có thể thấy sự thật như nó đang là. Lúc đó là vô vi vô ngã, là tùy duyên thuận pháp mà làm. Mà làm không tạo tác nên gọi là duy tác, như khát thì uống, đói thì ăn, trong trọn vẹn tỉnh thức, trong chánh niệm tỉnh giác. Đó chính là trí tuệ minh sát. Trí tuệ không có nghĩa là xác định được pháp là gì, mà thấy pháp như nó là, tức trả pháp về với thời vị tính của nó. Trong trí tuệ không có mặt của bản ngã, không có khái niệm, kiến thức, tư tưởng, quan niệm hay phương pháp gì cả. Chỉ có pháp tự vận hành theo nguyên lý của chính nó. Thấy sự vận hành của pháp là minh. Chỉ có minh mới chấm dứt toàn bộ tiến trình luân hồi sinh tử, phiền não khổ đau do bản ngã tạo ra. Kiến thức và tri kiến. Chúng ta đã nói về thận trọng chú tâm quan sát là giới định tuệ tự tánh ứng ra khi động dụng trong mối quan hệ tự nhiên giữa căn và trần. Hôm nay, chúng ta sẽ xem sự khác biệt giữa kiến thức và tri kiến như thế nào. Hôm thầy ở Sydney, đến nhà hai vợ chồng có em bé mới hơn một tuổi, ngồi trên chiếc xe bốn bánh tập đi. Thấy thầy, em bé nhìn sững, yên lặng quan sát một cách trọn vẹn. Lạ lùng, đúng là khi chưa có khái niệm bản ngã, chưa có cái ta ảo tưởng, thì đã biết thận trọng chú tâm quan sát rồi. Vì thế, qua nghiên cứu, các nhà khoa học ngạc nhiên thấy rằng đứa trẻ chỉ 4 tuổi thôi đã học được 40-50% nhận thức cơ bản của cả một đời người dù chưa biết chữ. Về sau, chỉ bổ sung thêm những thông tin hay kiến thức bên ngoài mà thực chất chỉ mang tính mặc định hơn là yếu tính của đời sống. Những nhận thức cơ bản đứa bé học được hoàn toàn bằng tri kiến chứ không phải là kiến thức vay mượn về sau. Tri kiến được tiếp nhận qua trải nghiệm thực khi căn tiếp xúc với trần, tức các giác quan tiếp xúc với đối tượng của chúng. Còn kiến thức phần lớn học được từ nhà trường, sách vở hoặc kinh nghiệm của người khác mà bản thân mình chưa có trải nghiệm để thực chứng. Có những học giả qua thư viện, qua nghiên cứu kinh luận, có thể biết được lịch sử các triều đại Đông Tây Kim Cổ, có thể thông suốt các tổ chức tôn giáo, chính trị, triết học vân vân, nhưng lại không biết con hẻm phía sau nhà mình và còn tệ hơn nữa là không biết gì về bản thân mình. Vậy cái biết của kiến thức không phải là cái biết của tri kiến. Tri kiến chưa thanh tịnh vẫn còn sai, huống chi kiến thức vay mượn bên ngoài mà phần lớn là nguồn gốc của tà kiến. Ngày xưa, Đức Phật chỉ bày 4 sự thật. Người nghe với tri kiến trực tiếp liền thấy ra sự thật nơi chính mình. Từ đó chấm dứt bản ngã loay hoay tìm kiếm và tạo tác tập đế, nên không còn khổ đế. Lúc đó chỉ còn đạo đế thấy diệt đế, tức niết bàn, và chỉ biết sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha, đơn giản có vậy thôi. Chỉ có vậy thôi mà thời đó rất nhiều người chứng ngộ đạo quả. Về sau, tứ chúng ngày càng đông, nhiều người trình độ căn cơ khác nhau, sự phức tạp phát sinh, nên Đức Phật tùy duyên mà ban hành giới định tuệ, chế định để đối trị. Do đó mà kinh luật ngày càng nhiều, để đáp ứng các tình huống lúc bấy giờ. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, thì kinh và luật mới được tường thuật từ sự ghi nhớ của các vị tôn túc trưởng lão. Tất nhiên, tường thuật làm sao phản ánh đầy đủ sự kiện thực tế, cho nên khó hiểu mà sinh ra chú giải và biện luận thành hệ thống giáo điều thuộc lĩnh vực ngữ nghĩa của lý trí. Nhưng thật ra, cốt lõi của Phật Pháp vẫn là 4 sự thật. 4 sự thật này chỉ được kiểm chứng qua trải nghiệm với tri kiến chân thực, không phải qua kiến thức đầy ngữ nghĩa của lý trí. Đức Phật tạm dùng ngôn từ để chỉ thẳng cho người nghe trực tiếp thấy sự thật, nên cả Đức Phật lẫn người nghe chú hướng đến sự thật, chứ không bận tâm đến ngôn từ. Người sau lại cố tìm ngữ nghĩa qua ngôn từ, nên không có chánh tri kiến, mà chỉ góp nhặt kiến thức để hệ thống hóa lại thành chú giải và các bộ luận phân tích chi ly, chỉ tạo thêm ảo tưởng, đánh lạc hướng sự thật giản dị ngay đây và bây giờ như nó đang là. Nên dù có trích dẫn nguyên văn kinh luận, thì cũng không phải là điều Phật muốn khai thị, mà chỉ là ảo tưởng của người tầm chương trích cú mà thôi. Áp dụng kiến thức kinh điển khác hẳn với trải nghiệm sự thật qua tri kiến trực tiếp ngay nơi thực tại hiện tiền. Tánh biết và pháp. Trong tu tập cần lưu ý 2 điều. Thứ nhất, pháp luôn vận hành đúng nguyên lý. Dù bản ngã có cướp công pháp, ăn trộm pháp hay thọc gậy pháp, thì chỉ bản ngã tự lãnh lấy hậu quả, còn pháp vẫn không sao. Vì vậy, tu không phải là muốn pháp theo ý mình. Những pháp Đức Phật chỉ ra như giới định tuệ, các quả thánh, không phải để chiếm hữu thành sở tri sở đắc của mình, mà chỉ để chứng ngộ hay thấy ra sự thật mà thôi. không thấy sự thật gọi là vô minh. Vô minh sinh ra ái dục, từ đó có tà kiến và tham ái, có năm uẩn, có 12 duyên sinh, đưa đến sinh tử luân hồi và phiền não khổ đau. Điều này hoàn toàn do cái ngã ảo tưởng, chứ không phải do pháp tánh tự nhiên. Như vậy, luân hồi sinh tử cũng do cái ta ảo tưởng vẽ vời, tạo tác, chứ trong thực tánh chân đế của pháp không hề có. Pháp là niết bàn hay sinh tử là do thái độ nhận thức của mỗi người. Minh thì thấy niết bàn, vô minh thì thấy sinh tử, còn pháp thì vẫn như nó đang là. Nên Đức Phật tuyên bố, dù Như Lai ra đời hay không ra đời thì pháp vẫn vậy. Điều thứ hai, tánh biết luôn thanh tịnh trong sáng. Chỉ vì bị bạn ngã chấp thủ năm uẩn sáu thức mà không nhận ra tánh biết vốn trong sáng. Khi tánh biết trong sáng thấy pháp như thực, thì đó đã là đạo đế diệt đế rồi, còn cố tu luyện theo ý mình để đắc đạo quả nào nữa. Khi viễn ly, ly tham đoạn diệt, mọi ý đồ tạo tác để trở thành của bản ngã, trả mọi sự vật lại cho trật tự vận hành của pháp, thì tu chính là tánh biết tự soi sáng, là tâm vô vi vô ngã, là không, vô tướng, vô tác, vô cầu, mà Đức Phật gọi là Papasarachitta, tâm chói sáng, có sẵn nơi mỗi người, không phải do bản ngã tu luyện mà thành. Như mặt trời vốn thường chiếu sáng, do mây che mà không thấy. Cũng vậy, không phải nỗ lực tu luyện để tạo ra trí tuệ, mà trí tuệ chính là sự soi sáng tự nhiên của tánh biết có sẵn và bình đẳng ở mỗi người. Do đó, Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, quả thực điều nguy hại, người ngu sinh sở tri, hủy phần sáng của mình, tự chẻ đầu chính nó. Vậy khi có hữu sự, tánh biết tự ứng ra thận trọng chú tâm quan sát. Khi vô sự, tánh biết trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Như vậy, tánh biết vốn có bản chất trong lành, định tịnh sáng suốt, dù khi động hay tịnh. Trong lành là không tạo tác của giới tự tánh. Định tĩnh là không vọng động của định tự tánh. Và sáng suốt là sự soi sáng của tuệ tự tánh. Thấy được điều này thì không cần bản ngã nỗ lực tu hành, mà chính là buông bản ngã để tánh biết tự soi sáng sự vận hành hoàn hảo của pháp. Đó chính là ý nghĩa của từ Như Lai, sống trọn vẹn tỉnh thức ngay nơi thực tại đang là, với tâm rỗng sang lặng lẽ trong sáng, không mong cầu trở thành gì cả. An và trật tự vận hành của pháp. Một điểm cần nhắc lại, đó là trật tự vận hành của pháp. Nhiều người tưởng mình đang tu, đang thực hành pháp, nhưng không biết rằng đang phá đám trật tự vận hành của pháp, nên cảm thấy căng thẳng, bất an, có khi đưa đến tẩu hỏa nhập ma. Trật tự vận hành của pháp là trình tự diễn tiến tự nhiên của thực tại đang là. Nhưng khi chúng ta hối tiếc hoặc tiếc nuối cái đã qua, vọng cầu hoặc mơ mộng cái chưa đến là phá hỏng trật tự thời gian. Và khi đang ở đây nhưng lại để tâm lang thang theo đuổi những đối tượng bên ngoài, như đứng núi này trong núi nọ, là phá hỏng trật tự không gian. Mọi sự vật đều có thời, vị, tính của nó. Đánh mất sự hiện diện của thời gian, không gian và tính chất đó của thực tại chính là đánh mất trật tự vận hành của pháp. Trở về với thực tại thân tâm cảnh chính là trở về với trật tự vận hành tự nhiên của sự sống. Vì vậy Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Tuệ quán chính là tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, là trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là. Chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát thân tâm trong mọi hoạt động hàng ngày, thì tâm tự an mà không cần cố an tâm. Bởi vì cố an tâm theo ý mình thì chỉ tạo thêm bất an mà thôi. Khi chúng ta cố an tâm hay định tâm thì lại rơi vào tình trạng đắm chìm trong hiện tại. Điều này ít người lưu ý vì tưởng rằng trú trong định trong an là tốt, nhưng đó chỉ là sự trì trệ, trong khi hiện tại luôn trôi chảy, không bao giờ dừng lại. Trật tự của Pháp chỉ diễn ra tại đây và bây giờ như nó đang là, chứ không phải do bản ngã muốn từ chối hoặc bám víu hiện tại. Trở về trọn vẹn tỉnh thức với hiện tại không phải để an hay định, mà là để soi sáng thân tâm, hầu thấy ra bản chất vô thường, khổ, vô ngã của mọi sự tướng, và nhờ vậy không còn dính mắc hay chìm đắm, nên an là hiệu ứng tự nhiên. Buông mọi ý đồ của bản ngã, trả mọi hiện hữu về với trật tự vận hành của Pháp, thì khi hữu sự, tâm sẽ tự ứng ra thận trọng, chú tâm quan sát thực tại đang là một cách tự nhiên. Đó là tính tự ứng của tánh biết hoàn toàn rỗng lặng trong sáng. Ai muốn ngồi thiền thì cứ ngồi, nhưng không phải ngồi để lăng xăng tạo tác. Đừng cố tích cực miên mật để tập trung, đừng cố tìm kiếm theo dõi đối tượng thân ra sao, thọ thế nào hay tâm ở đâu gì cả. Thiền không phải là nỗ lực của bản ngã, mà nên buông nó ra. Không có người hành trong đó, chỉ có tánh biết trong sáng đang thấy Pháp vận hành một cách hoàn hảo như nó vốn là thôi. Đó mới là thiền vô tác, vô hành hay vô vi vô ngã mà Đức Phật chỉ dạy. Có điều lạ là chúng ta quy y Phật, quy y Pháp, nhưng lại không tin vào sự vận hành của Pháp, không tin vào tánh giác trong sáng của tâm, mà chỉ tin vào nỗ lực của cái bản ngã nhỏ nhoi hạn hẹp. Nếu đi đứng nằm ngồi mà bản ngã không đưa tâm lang thang đi đâu trong quá khứ, tương lai hoặc bên ngoài, thì tâm liền tự động trọn vẹn tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác trên thực tại đang diễn ra của thân, mà không cần lý trí của bản ngã cố niệm thân như một động thái tìm kiếm, theo dõi hay ghi nhận gì cả, mới gọi là niệm thân. Đối với những cảm giác lạc khổ xả về thân, hoặc cảm xúc hỷ ưu xả về tâm, cũng vậy. Chỉ trọn vẹn tỉnh thức thấy chúng sinh diệt, chứ không phải nỗ lực tìm kiếm chủ quan theo một bài bản nào nhất định, đó mới gọi là niệm thọ. Niệm tâm, niệm pháp cũng y như vậy. Nếu để cho ý chí của bản ngã xen vào, thì không còn là chánh niệm tỉnh giác nữa, mà chỉ đang thực hiện ý đồ tìm cầu sở tri sở đắc. Đó không phải là hành thiền minh sát hay thiền soi sáng của Phật, mà chỉ đang làm con rối cho các thiền sư giàu bản ngã lý trí, vay mượn từ kiến thức kinh luận chú giải chế tác ra mà thôi. Tuệ thấy danh sắc chỉ xuất hiện khi thân tâm vắng bóng cái ta ảo tưởng, chứ không phải cái ta ảo tưởng tìm thấy danh sắc từ bản đồ kiến thức kinh luận mà lý trí vẽ vời. Nhiều Phật tử sau khi nhận ra điều này đã không hành theo những phương pháp thiền đầy hình thức quy định của các thiền phái nữa. Họ bắt đầu buông ra để pháp tự nhiên, không cố gắng ép tâm theo khuôn mẫu nữa, thì họ ngạc nhiên, không ngờ có thể định một cách thoải mái dễ dàng, dù khi ngồi hay khi đang hoạt động bình thường. Họ bắt đầu thấy thiền thật tuyệt vời, không phải khó khăn đòi hỏi phải nỗ lực rèn luyện cam go mới đạt được, mà chính là tâm thanh tịnh trong sáng tự nhiên khi buông xuống mọi ý đồ tìm cầu lý tưởng giả định của bản ngã. Thiền luôn mới mẻ sáng tạo, không phải lặp đi lặp lại. Một công thức cố định, một thế ngồi khuôn mẫu, một đối tượng áp đặt, một thời gian quy định, dễ đưa đến nhàm chán chai lì. Thiền cốt thuận theo nguyên lý tự nhiên của pháp để thấy ra sự thật, chứ không lệ thuộc vào phương pháp chế định nào. Hữu sự và vô sự. Sau đây là hai bài kệ giới thiệu nguyên lý cơ bản của thiền. Một, khi hữu sự. Nói làm thường thận trọng, luôn trọn vẹn chú tâm, lắng nghe quan sát rõ, đến đi pháp lặng thầm. Hai, khi vô sự. Học đạo quý vô tâm, làm nghĩ nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giản dị mới uyên thâm. Bài kệ thứ nhất là khi hữu sự hay động dụng, thì tâm tự ứng yếu tố thận trọng chú tâm quan sát. Bài kệ thứ hai là khi vô sự, thì tâm tự trở về với bản chất trong lành định tĩnh sáng suốt của nó. Cả hai đều biểu hiện giới định tuệ tự tánh, phù hợp với nguyên lý không, vô tướng, vô tác, vô cầu mà Đức Phật đã dạy. Vì thế ở đây không có gì gọi là tu luyện cả, và hành hoàn toàn không có nghĩa là phải nỗ lực tạo tác điều gì, mà chỉ là thấy pháp và sống thuận pháp, gọi là tùy pháp hành. Tùy pháp hành tức là hành theo nguyên lý không, vô tướng, vô tác, vô cầu của pháp. Học đạo quý vô tâm chính là tâm không, vô tướng, vô tác, vô cầu đó. Một số trường phái thiền quá đặt nặng tích cực, miên mật để mong sớm đạt kết quả, không biết rằng đó là 3 trong 10 phiền não chướng cho thiền minh sát, khiến mất tính tự nhiên và vô tâm một cách trầm trọng trong việc sống thiền. Một số trường phái khác y cứ vào trí thu thập được từ kinh luận cũng là sở tri chướng cho thiền minh sát. Tự nhiên là thực tánh của pháp, còn vô tâm chính là vô vi vô ngã, vắng bặt mọi ý đồ tạo tác của bản ngã. Vô tâm cũng là yếu tố xả đi kèm với nhất tâm trong thiền định. Pháp xả là cốt lõi vô cùng quan trọng trong 10 ba la mật. Từ đầu đến cuối 10 ba la mật đều có nghĩa là buông xả, chỉ khác nhau tùy phương diện mà thôi. Buông xả sở hữu, buông xả hành động bất thiện, buông xả tư dục, buông xả tư kiến, buông xả phóng dật, buông xả sự đối nghịch, buông xả sở đắc hữu phi, buông xả an lạc cá nhân, buông xả sự phân biệt đối xử với chúng sanh, và cuối cùng là sự buông xả rốt ráo như Đức Phật tuyên bố. Vì Như Lai thắng tri Niết Bàn là Niết Bàn, nên không dục hỷ trong Niết Bàn, không xem Niết Bàn là ta, của ta và tự ngã của ta. Do đó, Đức Phật dạy giáo pháp của Ngài là nhất hướng viễn ly, ly tham đoạn diệt, mọi ý đồ tạo tác để trở thành. Nhưng nỗ lực tu luyện lại chính là tạo tác để trở thành, để mong cầu sở đắc. Vì vậy, hoàn toàn đi ngược lại với giáo pháp Đức Phật khai thị. Cứ buông mọi ý đồ của bạn ngã ra, để tâm tự lặng lẽ soi sáng sự vận hành của pháp qua chính trải nghiệm thân thọ tâm pháp trong đời sống hàng ngày, thì học được vô số bài học quý giá mà pháp âm thầm khai ngộ. Nếu thiếu trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nại, vị tha, từ bi hỷ xả vân vân, thì sớm muộn gì pháp cũng sẽ đem đến dạy cho bài học thích ứng. Ai không tu, pháp cũng sẽ đến đánh thức cho đến khi nào tỉnh ngộ mới thôi. Thí dụ, người sang tham ích kỷ, nếu không bị ăn trộm cướp đoạt, thì cũng bị bệnh tật thiên tai đến lấy đi. Cho dù có ôm giữ kỹ đến đâu, khi chết cũng phải trả về cho thiên hạ. Vì đến đi pháp lặng thầm như vậy, cho nên cần phải thận trọng chú tâm quan sát mới học được bài học nơi thực tại thân thọ tâm pháp. Chúa cũng nói, ta đến như kẻ trộm, phước thay kẻ nào ngày đêm tỉnh thức. Ta ở đây ám chỉ Thượng Đế, tức là pháp. Pháp đến âm thầm lặng lẽ ngay trong thực tại, còn bản ngã thì cứ lăng xăng tìm kiếm bên ngoài, làm sao thấy được? Chỉ có hồi quang phản chiếu Ehipasiko mới có thể thấy pháp. Còn tìm cầu gì, tu luyện gì, làm giàu sở tri sở đắc cho bản ngã cũng đều đặt sai hướng hết. Chỉ có hướng viễn ly, ly tham, đoạn diệt mới có thể sống tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha mà thôi. Hóa ra, chư Phật dạy rất đơn giản, chỉ cần không làm các điều ác, làm các điều lành với tâm thanh tịnh trong sáng là được. Làm điều lành với tinh thần phục vụ lợi lạc quần sinh, vô ngã vị tha của Đức Phật, hoặc tinh thần vô kỷ, vô công, vô danh của Lão Tử, như nấu ăn, quét dọn, chăm sóc người già, người bệnh, giúp đỡ người cơ nhỡ, mở lớp học tình thương. Qua đó, phát huy đức tính thận trọng chú tâm quan sát, thì chính là đang tu tập giới định tuệ, hoàn thiện trí tuệ và đạo đức, đúng với tiêu chuẩn Bát Chánh Đạo. Đó cũng chính là tinh thần Ba La Mật, vô trụ, buông xả, không dính mắc. Không dính mắc tâm mới trong sáng, trí tuệ mới chiếu soi và minh mới xuất hiện giác ngộ sự thật. Vậy tại sao lại cứ lo đóng cửa ngồi thiền định để cầu mong đạt được pháp này pháp kia, làm giàu cho bản ngã, mà không phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ với tâm tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha? Có khi ngồi cố tu cho mau đắc định không bằng sống phục vụ vị tha, vừa đoạn giảm được cái ta ích kỷ, vừa qua đó dễ dàng phát huy giới định tuệ một cách tự nhiên, vô vi, vô ngã. Bài học khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm mới là bài học thiết thực cho sự giác ngộ và giải thoát. Tóm lại, ai biết tùy duyên mà sống cho đúng pháp, ai biết tùy nguyện lực ba la mật mà thể hiện đức tính từ bi, ai biết phục vụ hết mình mà vẫn vô vi vô ngã, mới là người thực sự tu hành đúng theo chánh đạo. Hỏi, nếu con đang khát nước, có nước để uống thì khỏe, tâm không bị vướng mắc gì. Nhưng nếu không có nước để uống ở đó thì sẽ rất khát, và tâm con cứ bị ám ảnh bởi nước thì phải làm sao? Trả lời, thực ra dù có nước hay không thì pháp vẫn luôn ở đó để thấy, nhưng do quá mong muốn có nước nên bỏ quên thực tại thân tâm đang là. Nếu có nước thì chánh niệm tỉnh giác cầm ly nước mà uống. Nếu không có nước thì trọn vẹn cảm nhận trạng thái khác, cảm giác khó chịu và biết tâm đang muốn uống nước thì vẫn đang là chánh niệm tỉnh giác. Còn nếu đã không thể có nước mà cứ mong cầu thì chỉ khổ thêm thôi. Chẳng thà chết khát vì thiếu nước trong định tịnh sáng suốt, hơn là chết khát vì thiếu chánh niệm tỉnh giác trong khao khát vọng cầu của bản ngã. Cần thận trọng chú tâm quan sát để biết rõ đâu là tham cầu do ngã vọng khởi, đâu là nhu cầu thiết yếu do pháp ứng khởi tự nhiên. Ngã vọng khởi là tập đế do tư kiến tư dục mà có, nên cần buông bỏ. Pháp ứng khởi là sự vận hành do điều kiện tự nhiên mà có, nên cần thấy rõ để không sinh dính mắc. Nhiều khi chúng ta sống không bằng cây cỏ. Cây cỏ khi khô hạn thiếu nước sẽ rụng bớt lá bớt cành để thích ứng với hoàn cảnh tự nhiên. Còn chúng ta luôn luôn bất mãn nghịch cảnh hiện tại và mong cầu thuận cảnh tương lai, nên mất dần khả năng chịu đựng và thích ứng. Mà đó chính là nhẫn nại ba la mật, là đạo đế. Như vậy khát nước cũng là cơ hội tốt để giác ngộ bài học đâu là ảo tưởng, đâu là pháp duyên khởi vô thường, khổ vô ngã, đâu là giải thoát niết bàn. Với tâm đạo thì khát nước vẫn là diệt đế, là niết bàn. Khát thì tìm nước uống là nhu cầu tự nhiên. Và khi tìm nước uống, tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì không sinh tử mà là giải thoát. Còn nếu bất mãn là sân và mong cầu là tham. Hành thiền cũng vậy, ngồi lâu thấy tê chân. Nếu bất mãn với trạng thái tê và mong mau hết tê, thì sân và tham càng tăng áp lực nên càng thấy tê hơn, khó chịu nổi. Nhưng nếu ngồi với tâm buông thư, cảm nhận cái đau một cách bình thản, thì không còn thấy đau nữa. Nhiều Phật tử ứng dụng điều này, đã ngồi lặng lẽ chiếu soi một cách thoải mái và cảm thấy dễ dàng tự nhiên, nên gần như không hề thấy đau thấy tê. Lắm khi, chính vì cố gắng ngồi thiền với áp lực căng thẳng, đã tạo ra năm chướng ngại, triền cái. Ngay khi mới bắt chân ngồi thiền là đã bị thúc đẩy bởi mong muốn đạt được sở đắc, đó là tham. Nhưng ngồi mãi vẫn chưa được gì nên sinh bất mãn, đó là sân. Tham sân thúc đẩy sự suy nghĩ lung tung hoặc tạo điều kiện cho các tập khí vô thức trỗi dậy, đó là trạo hối. Rồi cố đè nén để tập trung nên sinh ra mệt mỏi chán chường, đó là hôn trầm thủy miên. Những điều này khiến tâm phân vân do dự, không thể rộng lặng trong sáng được, đó là nghi. Chỉ cần hàng ngày sống thận trọng chú tâm quan sát các hoạt động của thân tâm thì sẽ không khởi lên năm triền cái. Có lần tới thăm một thiền viện, hỏi ra mới biết hầu hết các thiền sinh ngồi vào thiền đường là ngủ gục. Nguyên nhân buồn ngủ rất dễ hiểu. Một là do dậy quá sớm nên thiếu ngủ. Hai là mỗi lần ngồi vào đều nỗ lực dồn nén, đấu tranh, đàn áp. Ba là cứ ngày này qua ngày khác, ép mình vào một công thức, một khuôn mẫu nhất định, không nhàm chán mới lạ. Trong khi pháp luôn luôn mới mẻ, sáng tạo, sao có thể lặp đi lặp lại như cái máy được? Mở những trói buộc. Hỏi: một người đã thấy pháp, sống thuận pháp, thì sự vận hành tự nhiên của pháp sẽ đoạn trừ 10 kiết sử như thế nào? Trả lời: cứ sống thuận pháp thì những trói buộc, kiết sử chưa sinh sẽ không sinh. Trói buộc đã sinh sẽ tự hoại. Điều đó rất rõ ràng, không cần nỗ lực đoạn trừ chúng. Pháp sẽ biết mở những trói buộc như thế nào, không cần bản ngã manh động để tự mình trói buộc thêm. Ví như cây ổi, chỉ cần chăm sóc tưới bón, còn để cây ổi tự phát triển theo quy trình của nó, rồi nó cũng lớn lên, ra hoa và trổ quả. Cũng vậy, chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, hoặc trong lành định tĩnh sáng suốt thôi. Còn kiết sử cứ để pháp lo. Sai lầm của chúng ta là không lo soi sáng để thấy và sống thuận theo nguyên lý vận hành của pháp, mà chỉ muốn xen vào can thiệp sao cho pháp phải thuận theo ý mình. Có cần phải tu luyện mới đắc đạo quả? Hỏi: thầy dạy chỉ sống tùy duyên thuận pháp, không nỗ lực tu luyện làm sao đắc đạo quả và niết bàn? Trả lời: muốn tu luyện để đắc gì là đã rơi vào ý đồ tạo tác trở thành của bản ngã rồi. Tu là để chứng ngộ sự thật ngay nơi thực tại, chứ không trở thành gì cả. Muốn trở thành chính là ái thủ hữu, xuất phát từ vô minh ái dục mà thôi. Ví như trong vườn, cây quýt nhìn qua cây cam, thấy trái cam to hơn mình, rồi cứ ước gì được thành cây cam, mà quên rằng mình cần làm tròn phận sự của cây quýt để sinh tồn, để cống hiến, nếu không sẽ khô chết trong ảo tưởng trở thành. Sai lầm thứ nhất là nó không biết rằng mỗi loại cây đều có đặc tính ưu việt riêng. Nó chỉ cần thấu hiểu chính nó thì sẽ thấu hiểu mọi loài mà không cần trở thành gì khác. Sai lầm thứ hai là dù không muốn trở thành cây khác nhưng lại muốn đốt thời gian để mau ra trái rồi cố lớn cho nhanh, mà không biết rằng nó phải phát triển thuận theo trật tự vận hành, đúng thời vị tính của nó mới được. Tu cũng vậy, chỉ cần thận trọng chú tâm quan sát mọi hành động, nói năng, suy nghĩ, để không làm hại mình hại người thôi. Còn mọi việc, pháp sẽ tự vận hành, đúng theo nguyên lý tự nhiên. Ngày xưa khi được Đức Phật hoặc các đạo sư chỉ ra sự thật, mỗi người liền trở về soi sáng lại chính mình, không nương tựa ai khác. Còn ngày nay, không ít thiền sư muốn hành giả tuân thủ nghiêm ngặt phương pháp chế định của mình. Thiền sinh cũng muốn rập khuôn theo thiền sư để cầu toàn hoặc mong sợ đắc một lý tưởng nào đó ở tương lai. Quên rằng, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là chỉ trở về trọn vẹn tỉnh thức nơi thực tại hiện tiền, để ngay đó thấy ra sự thật, đúng như Đức Phật dạy, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Con người được khai thị liền tự chứng, con người còn ghi, còn vướng trong quá trình thể nghiệm mới tìm thầy tham vấn để tự mình tỏ ngộ. Đó mới là học đạo và hành đạo đúng đắn. Nhiều người học đủ thứ kinh luận, biết hết có bao nhiêu tâm vương tâm sở, bao nhiêu loại sắc, biết hết các đạo quả và niết bàn, nhưng chẳng biết gì thực tại đang là. Cái đó gọi là bệnh bội chữ, còn tệ hơn cả bội thực. Chẳng khác nào ham hút nước hút phân bón quá nhiều mà cây chết non vậy. Học đạo và hành đạo đơn giản hơn nhiều, vì chỉ cần tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hoặc thận trọng chú tâm quan sát sự vận hành của pháp ngay đây và bây giờ, nơi nghiệp mệnh mỗi người, là có thể tự chứng thực tánh chân đế. Cho nên, đừng cố nhồi nhét kiến thức kinh luận cho nhiều, để rồi chỉ sinh sở tri chướng, và cố đạt được sở đắc cho cao, để rồi chỉ sinh phiền não chướng, mà không thấy ra cốt lõi của đạo. Lý tưởng tu hành có phải cũng là ham muốn? Hỏi: cho con hỏi, cái lý tưởng tu hành lúc ban đầu so với cái ham muốn, nó có khác nhau không? Trả lời: lúc đầu sở dĩ tâm tu hành mạnh mẽ vì mục đích đề ra rất lý tưởng. Ý chí đôi khi chỉ là kết tinh của lòng ham muốn tạo tác để trở thành như lý tưởng ước mong. Kiến thức sách vở cũng góp phần dựng lên những lý tưởng huyền ảo, rồi mong muốn làm sao đạt được thành quả đó, nên ý chí liền nỗ lực thực hiện ý đồ. Lý tưởng xuất gia kiểu này chẳng khác gì cô gái hăm hở đi lấy chồng, vì nghĩ đó là mục đích hạnh phúc của cả một đời người. Nhưng càng mơ tưởng hạnh phúc bao nhiêu, càng thấy đau khổ bấy nhiêu. Thực ra, lập gia đình là để trưởng thành trong nhận thức về chính mình và bản chất đời sống, hơn là ảo tưởng về một hạnh phúc ước mơ. Trong sáu hạng người xuất gia, chỉ có một hạng người vì thấy rõ bản chất đời sống, không còn tham luyến điều gì ở đời mới thực sự ly gia cát ái, với mục đích ly trần vô cấu mà viễn ly, ly tham đoạn diệt, những che lấp trói buộc, thì đó mới là xuất gia thiết thực, không phải vì lòng ham muốn. Cũng giống như một cô gái mới đi lấy chồng, hăm hở lắm, vì nghĩ rằng lấy chồng sẽ hạnh phúc. đến khi về nhà chồng, đối đầu với nhiều thử thách bất như ý. Không thấy hạnh phúc đâu, mà chỉ thấy chán chường đau khổ. Nhưng nếu cô ta không đặt nặng lý tưởng hạnh phúc, mà xem gia đình là môi trường học hỏi, tu dưỡng để phát huy trí tuệ và đạo đức, thì lại không đau khổ, mà còn giác ngộ được sự thật. Tâm thức và tánh biết. Hỏi: lúc nãy thầy nói, tánh biết luôn thấy rõ, nhưng mà để thấy rõ được không phải là đơn giản, vì mỗi người đều bị nghiệp duyên chi phối, khổ lạc khác nhau. Vậy làm sao để trở về với tánh biết dễ dàng được? Trả lời: thực ra, tánh biết luôn soi sáng, chỉ vì tâm thức hay tướng biết hướng ngoại tìm cầu mà không nhận ra bản tâm Papasarat vốn thanh tịnh trong sáng của mình mà thôi. Bởi vậy, hai bài kệ hữu sự, vô sự bổ túc cho nhau rất hữu ích trong việc ứng dụng và phát huy tánh biết. Bài kệ thứ nhất là: khi hữu sự, biết tự ứng thận trọng chú tâm quan sát để thấy ra thực tánh của thân thọ tâm pháp. Đó chính là phát huy diệu dụng của tánh biết. Bài kệ thứ hai là: khi vô sự, tâm tự trở về với bản chất trong lành, định tịnh, sáng suốt của tánh biết Papasara, nên dù có hành động, nói năng, suy nghĩ gì cũng đều duy tác tự nhiên. Khi tâm thức không còn hướng ngoại tìm cầu thì nó thanh tịnh trong sáng, nên gọi là tri kiến thanh tịnh. Lúc đó mới thấy tánh biết luôn rỗng sang, lặng lẽ, trong sáng, có tính năng tịch tịnh và soi chiếu mọi sinh hoạt đời sống, hay nói cách khác là mọi diễn biến của thực tại thân thọ tâm pháp. Như Đức Phật đã dạy, nhà khéo lợp kính, ắt không bị mưa dột thế nào. Tâm khéo điều phục, cũng không bị cấu uế làm cho ô nhiễm thế ấy. Tâm khéo điều phục chính là nhờ biểu hiện của giới định tuệ qua thận trọng chú tâm quan sát và trong lành, định tịnh, sáng suốt tự nhiên của tâm. Còn khi tập khí ngủ ngầm sinh khởi một cách vô thức thì đừng bận tâm, chỉ cần mỉm cười thấy nó sinh diệt là được. Nếu mắt ai đã bệnh, nhìn hoa đốm lăng xăng, thì mặc tình hoa đốm, tâm như mỉm nụ cười. Tập khí sinh khởi là đương nhiên, nó đang nhắc nhở mỗi người phải đọc lại chính mình như những trang sách bị bỏ quên trong quá khứ. Hiểu được nó cũng là hiểu ra chính mình. Do đó, cần phải thương yêu và thấu hiểu những hoa đốm này như những thông điệp khai thị của Pháp.